Hãy cảm ơn những người đánh đập ta. Vì sao vậy? Vì họ thay ta tiêu nghiệp chướng. Việc đánh đập này không nhất định là cầm cây roi để đánh bạn, mà đây là nói họ dùng hết thảy mọi cách để hãm hại bạn, để cho chúng ta phải bị thương tổn. Ý niệm này của chúng ta vừa chuyển, đem chuyển cái ác này thành thiện cả. Việc học Phật này không thể không học. Hãy cảm kích những người ruồng bỏ ta. Chúng ta bị ruồng bỏ khi chúng tôi rời khỏi Đài Loan, khi rời khỏi nước Mỹ, lúc đó giống như là bị ruồng bỏ, không khác. Bởi vì việc đó dạy cho chúng ta phải biết tự lập. Cho nên sau cùng chúng tôi đi đến Úc Châu. Tôi ở tại Úc Châu nói với mọi người, chúng tôi cả đời đều là lưu lạc ở bên ngoài. Hiện nay chúng tôi muốn bám đất định cư. Chúng tôi sẽ định cư lâu dài ở Úc Châu. Điều kiện ở Úc Châu cho phép việc này. Đất đai, bất động sản đều rất rẻ, so với bên này rẻ hơn rất nhiều. Khu dân cư cao cấp ở bên này, nhà ở một tầng lầu bán cũng được 3 triệu đô, 3-4 triệu đô. Chúng tôi tại Úc Châu cả một đạo tràng là học viện Tịnh Tông. Chúng ta bên đó cả đạo tràng mà chỉ mới gần 3 triệu đô. Bạn xem bên đó cũng rộng gần 3-4 mẫu Anh, cũng xây được nhiều công trình kiến trúc như vậy. Rất nhiều đồng học cũng đã đi qua rồi. Ở Singapore này thì chỉ mua được một tầng lầu mà thôi. Tôi sống ở vùng quê. Miếng đất mà tôi sống ở dưới quê là 28 mẫu Anh. Lớn hơn so với cư sĩ Lâm này mấy mươi lần. Có hai ngôi nhà, 10 căn phòng, 4 phòng khách. Tổng cộng giá tiền là bao nhiêu vậy? 800 ngàn mà thôi. Cho nên chúng tôi mới có thể định cư lâu dài ở tại Úc Châu được. Tại Singapore thì chúng tôi không có đủ năng lực. Hiện tại Singapore tất đất tất vàng, cho nên cái nơi này là chỗ ở cho người giàu sang. Người giàu thì ở đất quý, đất quý người giàu ở. Cho nên chúng ta phải biết tự lập. Khi còn trẻ đi lưu lạc khắp nơi vẫn chưa có cảm xúc gì cho lắm, nhưng khi già rồi thì không được. Tuổi tác cao rồi thì đích thực là cần một nơi nho nhỏ để có thể trú nắng che mưa, có thể tự lập. Hãy cảm kích những người làm ta vấp ngã, bởi vì họ làm cho năng lực của ta mạnh mẽ hơn. Câu sau cùng là cảm kích những người trách mắng ta, bởi vì họ giúp ta tăng trưởng định huệ. Một đời vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn. Tâm tình này vui sướng biết bao. Hết thảy mọi người đều là Phật Bồ Tát, hết thảy người đều là thiện tri thức của ta. Đây là ta đã học cùng thiện tài rồi. Năm xưa tôi giảng Tứ Thập Hoa Nghiêm, nhìn thấy thiện tài đồng tử, đó là mô phạm cho chúng ta. Bạn xem họ 53 tham, có thiện duyên, có ác duyên, có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Xem họ là dùng cái tâm gì, học tập ở trong hoàn cảnh như thế nào. Thành tựu đạo nghiệp của chính mình không ngừng nâng lên cao, không có chướng ngại. Chướng ngại là sanh ra ở chính mình. Bản thân bạn có phân biệt, có chấp trước, có phiền não thì bạn có chướng ngại. Nếu như bạn có thể đem những thứ này buông bỏ hết, trên đạo Bồ Đề sẽ thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại. Hoàn cảnh như thế nào cũng đều trải qua. Thiện tài vậy chúng ta gọi là trải sự luyện tâm.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.